Xin thân ái kính chào toàn thể các con cái của Chúa trong buổi sáng hôm nay, trong ngày Thánh Nhật tốt lành. Buổi sáng hôm nay tôi muốn cùng quý vị học về một ẩn dụ, nó liên quan đến đời sống mỗi ngày trong cuộc đời của chúng ta. Đó là ẩn dụ về sự tỉnh thức hay về 10 người nữ đồng trinh, được ghi lại ở trong sách Matthew đoạn 25 từ câu thứ nhất cho đến hết câu thứ 13. Tôi xin phép được đọc phân đoạn kinh thánh này. Khi ấy nước thiên đàng sẽ giống như 10 người nữ đồng trinh kia cầm đèn đi rước tràng rể. Trong các nàng đó có 5 người dại và 5 người khôn. Người dại khi cầm đèn đi thì không đem dầu theo cùng mình, song người khôn khi cầm đèn đi thì đem dầu theo trong bình mình. Vì chàng rể đến trễ nên các nàng thấy đều buồn ngủ và ngủ gục. Đến khuya có tiếng kêu rằng: kìa, chàng rể đến, hãy đi ra rước người. Các nữ đồng trinh bèn thức dậy cả, sửa soạn đèn mình. Các người dại nói với các người khôn rằng: xin bớt dầu của các chị cho chúng tôi, vì đèn chúng tôi gần tắt. Nhưng các người khôn trả lời rằng: không, e chẳng đủ cho chúng tôi và các chị. Thà các chị hãy đi đến người bán dầu mà mua. Xong trong khi họ đang đi mua thì chàng rể đến. Kẻ nào trực sẵn thì đi với người cùng vào tiệc cưới và cửa đóng lại. Chập lâu những người nữ đồng trinh khác cũng đến và xưng rằng: hỡi Chúa xin mở cho chúng tôi. Nhưng người đáp rằng: quả thật ta nói cùng các ngươi, ta không biết các ngươi đâu, vậy hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày cũng không biết giờ. Câu chuyện thì do Chúa Giêsu kể nó rất là dễ hiểu. Chàng rể thì hàm ý là Chúa rồi. 10 người nữ đồng trinh thì hàm ý về hội thánh của Ngài. Và chàng rể thì đến bất ngờ. Trong 10 người nữ đó chỉ được có 5 người bước vào dự tiệc, còn 5 người thì không. Có một câu hỏi: nguyên do nào mà khiến cho 5 người kia không đem theo đủ dầu? Có cái lý do nào mà khiến cho 5 người thì đem theo đủ mà 5 người thì không đem theo đủ? Và cái câu chuyện ở nơi đây, chàng rể đến trễ. Chính vì chàng rể đến trễ thì có phải là cái nguyên do khiến cho 5 người kia phải gặp nan đề không? Tôi đọc tới đây và tôi tự suy nghĩ, tại sao họ không than phiên nhau thức cánh để không gặp phải cái chuyện bất ngờ xảy đến? Rồi cái tình trạng khi chàng rể đến thì chúng ta thấy diễn tả về 10 người nữ này đang ngủ gật. Ngủ gật là ngủ như thế nào? Đó là cái điều mà chúng ta khi đọc vào trong câu chuyện, chúng ta sẽ có thể nhận diện ra được có nhiều bài học thuộc linh nó liên quan tới cái đời sống thực tế của chúng ta. Điều đầu tiên chúng ta thấy cả 10 người này đều có một mục đích chờ đợi chàng rể đến. Chàng rể đây hẳn nhiên đó là Chúa rồi. Chúa là đấng mà họ đang chờ đợi, hồi hộp. Nhưng rồi khi Chúa đến thì lại có một số người bị lọt lại. Tôi thiết nghĩ trong đời sống của phần nhiều trong chúng ta sẽ có lúc sẽ nhận biết ai là người chiếm hữu trong lòng mình, ai là người mà chúng ta phải chờ đợi, ai là người mà chúng ta phải thức canh, hồi hộp để gặp lại, đặc biệt là những người đáng yêu. Khi bạn yêu một ai đó thì bạn sẽ mong gặp người đó, bạn sẽ hồi hộp nếu bạn biết rằng không còn bao lâu nữa sẽ gặp lại. Vậy thì tôi muốn chúng mượn cái hình ảnh đó để Chúa nói, Chúa có thật sự ở trong lòng của chúng ta hay không? Chúng ta có thật sự có cái cảm giác để chờ đợi gặp gỡ Ngài hay không? Chúng ta có hồi hộp để cái ngày mà chúng ta được gặp gỡ Chúa hay không? Hay là chúng ta đang sống với cái tinh thần như thế nào để ngày của Chúa trở lại? Cũng giống như cái cô dâu để chờ đợi cái chàng rể, thì cái thái độ của cô dâu chờ đợi như thế nào để khi chàng rể đến? Và một trong những điều mà ở nơi đây cái bài học ẩn ý nó cho chúng ta thấy rõ, một trong những cái thái độ nghiêm túc để chờ đợi chàng rể đến là đèn phải có dầu. Tôi tin rằng con người có nhiều lý do để không đem theo đủ dầu, để có thể viện cớ để nói rằng wow, tôi quên, tôi thế này hoặc tôi thế kia. Con người thì luôn có lý do để có thể bất ngờ khi sự việc xảy ra thì nói tôi có vấn đề này, tôi có vấn đề kia. Khi nói về cái bữa tiệc mà năm người nữ này không được mời vào, thì tôi nhớ tới cái bữa tiệc ẩn dụ ở trong Luca đoạn 14 từ câu 16 tới câu 21. Ở nơi đây Chúa Giêsu cũng kể câu chuyện có một người mở một bữa tiệc lớn, rồi đi mời một số người, thì tất cả đều đồng tình xin cứu hết. Người thì nói tôi mới mua một đám ruộng, xin cho tôi cứu. Kẻ khác thì nói tôi mới mua 5 cặp bò, xin cho tôi cứu. Người thì nói tôi mới cưới vợ. Thế là mọi người họ khước từ cái bữa tiệc đó. Tất cả đều có lý do. Giống như cái câu chuyện của 5 người nữ này, họ cũng sẽ có viện ra đủ nhiều lý do. Nhưng rồi khi họ không còn được dự trong bữa tiệc nữa, thì họ mới bắt đầu mới vỡ lẽ ra. Tôi tự xin hỏi, giống như câu chuyện ẩn dụ như đây, có bao giờ chúng ta nói một lời khước từ giống như chiếc đèn không có dầu của mình vì những điều gì Chúa đang mời gọi trong cuộc đời của mình để dự bữa tiệc của Ngài? Có bao giờ chúng ta đang khước từ nhóm lại không? Mà không biết rằng buổi nhóm hôm đó mình có thể được gặp gỡ Chúa. Có bao giờ bạn khước từ cái sự cầu nguyện không? Dầu biết rằng nếu bạn bước vào trong chỗ của sự cầu nguyện thì bạn sẽ nhận được nhiều điều dạy dỗ cho đời sống của mình. Có bao giờ chúng ta khước từ sự dâng hiến không? Vì biết rằng đó là điều mà Đức Chúa Trời sẽ đẹp lòng và chúc phước lại trên cuộc đời mình. Có bao giờ chúng ta khước từ một lời kêu gọi nào của Đức Chúa Trời để sống cho một ý tưởng nào của Ngài hay không? Đôi khi tôi thấy ra một điều, một trong 5 người nữ này thiếu sự tỉnh thức bởi vì họ có thói quen trước đó hay khước từ. Một đời sống mà không có dầu ở trong cái đèn của mình, đó là một đời sống đã có thói quen rồi. Cái thói quen thường hay khước từ. Để làm sao biết được một trong những dấu hiệu của một đời sống thiếu cái sự tỉnh thức thuộc linh, thì một trong những dấu hiệu dễ phát hiện nhất mà tôi khám phá trong chính mình, đó là mình thường có xu hướng hay từ chối cái điều gì thuộc linh từ nơi Đức Chúa Trời, những lời mời gọi thuộc linh của Ngài trong cuộc đời của mình. Thì đó là lúc mà mình đang thiếu sự tỉnh thức. Một đời sống thiếu có sự tỉnh thức thường hay có xu hướng từ chối những lời mời gọi thuộc linh của Đức Chúa Trời trên cuộc sống của cá nhân của mình. Cho nên khi bất ngờ xảy ra thì đèn nó không có dầu, vì đó là thói quen rồi. Thói quen đã không đem theo dầu của bữa hôm đó. Thói quen không đem theo dầu của bữa hôm trước. Bởi vì chỉ nghĩ đơn giản, nếu có chuyện gì thì nhờ người kia giúp, nhờ người kia cầu thay, nhờ người kia quan tâm, nhớ cầu nguyện cho tôi mỗi ngày. Quen cái cách đó rồi, cho nên khi sự việc xảy đến thì năm người nữ này cũng có thói quen đó. Chia bớt cho tôi đi, quan tâm tới tôi đi, giúp đỡ tôi đi, cầu thay cho tôi đi. Thì mấy người kia nói, không, đây không phải là giờ của sự cầu thay, đây là giờ mà tôi phải bước vào trong sự hiện diện giữa Chúa với tôi rồi. Chúng ta thấy cái bức tranh của tại nơi đây. Khi Chúa đến thì những người này đang ngủ gục, mệt và ngủ ngục. Ngủ gục là ngủ như thế nào? Bởi vì có bao giờ mà thấy cái người nào mà ngồi trên xe đi đường dài không? Rồi quý vị thấy có những người và làm việc và phải làm việc quá sức, phải ngồi đó và bắt đầu ngã ra ngủ không? Đó là giấc ngủ chập chờn. Đó là một giấc ngủ trong một hoàn cảnh không thích hợp. Giống như bạn ngồi trên một chiếc xe ca bus đường dài, bạn ngủ gục, mệt, ngủ chập chờn, giấc ngủ không có sâu. Ngủ chập chờn cũng giống như sống chập chờn vậy. Đó là một đời sống mà sống không có sâu. Sống không có sâu là gì? Là không có một mối quan hệ sâu sắc với cái điều mà mình tin, với cái điều mà mình kết ước. Giống như Kinh Thánh Khải Huyền đoạn 3 từ câu thứ nhất tới câu thứ ba gọi cái đời sống chập chờn đó là đời sống mang tiếng sống nhưng mà đã chết. Cái đời sống mang tiếng sống như là đã chết, giống như người này mang tiếng sống nghĩa là có đèn, nhưng mà đã chết là không có dầu. Là bởi vì đèn thì có mà dầu thì không. Ở trong Khải Huyền đoạn 3 từ câu thứ nhất câu thứ ba nói như thế này: Đấng cầm bảy vị thần, cầm bảy ngôi sao, nói với hội thánh sạc đeo rằng: Ta biết công việc ngươi, ngươi có tiếng là sống nhưng mà là chết. Hãy tỉnh thức và làm cho vững sự còn lại là sự hầu chết, vì ta thấy công việc của ngươi là trọn vẹn trước mặt Đức Chúa Trời ta. Vậy hãy nhớ lại mình đã nhận và nghe đạo thế nào thì hãy giữ lấy và ăn năn đi. Nếu ngươi chẳng tỉnh thức, ta sẽ đến như kẻ trộm, và ngươi không biết giờ nào ta đến bắt ngươi thình lình đâu. Nếu ví von cái câu chuyện ẩn dụ đó giống như một lời cảnh báo cho những người tại Sạc Đe thì chúng ta thấy nó rất là phù hợp lắm. Mang tiếng sống là có đèn mà chết là không có dầu. Nghĩa là có nhưng mà nó là chết. Và ở đây Chúa nói rằng hãy nhớ lại đã nhận và nghe đạo thế nào. Hãy nhớ lại, cái chữ nhớ lại là gì? Nhớ lại đi, có điều gì chúng ta chưa làm? Có điều gì chúng ta không muốn làm? Hãy nhớ lại thử đi. Mang tiếng sống là gì? Là nhớ lại thử xem có điều gì chúng ta đã nhận, đã hứa nguyện rồi bỏ qua. Có điều gì chúng ta đã kết ước với Chúa rồi bây giờ chúng ta dừng lại nửa chừng. Đó là đời sống chập chờn đó. Cái đời sống thuộc linh chập chờn là đời sống có hứa nguyện nhưng không kết ước để làm. Cái đời sống chập chờn là cái đời sống có đèn mà không có dầu, là đời sống cái gì cũng muốn có mặt mình nhưng mà cái gì cũng không muốn làm ở trước mặt Đức Chúa Trời. Và đó là điều chúng ta học được trong cái câu chuyện ẩn ý của năm cái người nữ dại có đèn mà không có dầu. Đó là những người mà không có cái lòng thực hiện đúng với cái điều gì mình đang kết ước. Đó là người mà có thể sống trong tinh thần ủ rũ và không tin rằng Chúa sẽ trở lại, và không tin rằng Chúa sẽ bảo vệ hội thánh mình. Đó là hội, đó là những cái người mà không có rao giảng tin lành, vì cho rằng con người không nghe và không tin. Đó là thái độ của sự chập chờn. Và khi tôi suy ngẫm về người này, tôi nói, Chúa dạy có nhiều điều để nhắc nhở mỗi người trong chúng ta khi liên đến tới cái đời sống không giàu, khi liên tới tới cái đời sống ngủ gục, để nhắc nhở cho chính cuộc đời mình. Rồi quý vị nghe trong câu chuyện chúng ta sẽ thấy đến nửa đêm có tiếng kêu. Trong câu chuyện cái nhân vật á, thì nó rất là rõ ràng, năm người nữ khôn, năm người nữ dại chàng rể. Nhưng mà đến cái chỗ mà cái tiếng kêu thì cũng không có thấy nhân vật nào hết á. Đến giữa đêm có một tiếng kêu, chàng rể đang đến. Đó là gì? Chúa kể cái câu chuyện đó và Chúa nói sẽ có một sự cảnh báo, nó không phải đến từ con người. Cái tiếng kêu đó nó không đến từ năm người nữ khôn, mà cũng không đến năm người nữ dại, mà cũng không chàng rể. Nó là một cái tiếng kêu không có chủ ngữ phía trước. Đó là một sự cảnh báo. Đôi khi chúng ta không nhìn thấy có những gì xung quanh đâu, nhưng mà đến một lúc nào đó sẽ có những tiếng kêu, sự kêu gọi, sự tỉnh thức đời sống thuộc linh. Quý vị hãy nhìn thấy ra đây. Khi chàng rể đến thì cái người năm người dại này mới tìm cách giải quyết vấn đề. Giải quyết vấn đề của mình bằng cách gì? Một là xin. Xin cho tôi giàu đi. Cái thứ nhất. Cái thứ hai, giải quyết vấn đề này không được, người này mới đi qua vấn đề thứ hai. Bây giờ tôi đi mua. Xin không được phải đi mua. Thế rồi sau đó trở về sẽ có bước vào được bữa tiệc đâu, cũng không được luôn. Đã cố gắng giải quyết vấn đề, xin không được thì phải mua, nhưng cũng không giải quyết được vấn đề của mình là sẽ được vào trong bữa tiệc đó. Tôi suy nghĩ tới đây và tôi nói, đúng rồi, những người này chỉ đi lây quay, đi tìm cách để giải quyết vấn đề, thay vì họ phải nghe tiếng kêu đó và họ phải nói với người chàng rể rằng tôi ăn năn vì tôi đã sai rồi. Nhiều khi trong cuộc đời của chúng ta đó, chúng ta thất bại rồi, chúng ta ngã rồi, chúng ta bắt đầu thấy có nan đề rồi, thì thay vì thành thật mà nói với trước mặt Đức Chúa Trời tôi ăn năn và nói với chính mình tôi sai rồi, thì người ta cứ đi lanh quanh, đi xin chỗ này giúp đỡ, đi mua vấn đề ở chỗ kia, có giải quyết được đâu. Không giải quyết được, bởi vì cái gốc của vấn đề là gì? Ăn năn. Nếu không ăn năn thì không giải quyết được vấn đề. Bây giờ có tìm thêm người bán dầu cũng không giải quyết được, có tìm thêm đại lý bán dầu cũng không giải quyết được, vì gốc rễ là phải ăn năn. Đôi khi cần phải có những tiếng kêu thẳng để nói với từng cá nhân một của chúng ta. Tôi phải dừng lại, nếu tôi đã sai rồi và tôi cần được sự cầu nguyện để phục hồi. Tôi ngẫm tới một câu và tôi nghĩ như thế này. Kinh Thánh á, thường dạy á, phải học biết san sẻ nhau, phải học biết hỗ trợ lẫn nhau. Nhưng mà tại sao chỗ này xin san sẻ, xin hỗ trợ thì không được? Tôi nói ủa sao kỳ vậy? Chúa dạy á, thì phải biết san sẻ, phải biết hỗ trợ. Khi gặp nan đề thì mình phải biết giúp đỡ lẫn nhau chứ. Nhưng mà tại sao ở nơi đây thì như thế? Vấn đề là Chúa không có cấm cái chuyện giúp đỡ. Vấn đề là Chúa không có cấm cái chuyện hỗ trợ. Nhưng ở đây tôi ngẫm một lời tôi nói, có thể năm người này quen sống cái thói dựa dẫm người khác rồi. Sống dựa dẫm nó quen rồi. Bây giờ cũng tiếp tục dựa dẫm nữa. Chuyện quan trọng này cũng dựa dẫm nữa. Chuyện thuộc linh cũng dựa dẫm nữa. Chúa muốn mỗi người phải tự sống đứng trên chân của mình, trên lời của Chúa, chứ không phải dựa dẫm vào một cái người thuộc linh nào đó. Nếu tôi sống dựa vào một người thuộc linh mạnh thì tự nhiên tôi sẽ mạnh. Không. Nếu tôi dựa vào một người đầy ơn thì tôi cũng sẽ trở nên đầy ơn. Sai. Mỗi người phải sống trên chính lời Đức Chúa Trời, sống trong chính đời sống cá nhân giữa mình với Đức Chúa Trời. Và tôi suy gẫm một hồi thì tôi sống thấy ra một điều như thế này. Sống dựa dẫm là một lối sống không thể thực hiện được điều gì đến từ ước muốn riêng của chính mình. Sống dựa dẫm là lối sống không thể thực hiện được điều gì đến từ ước mơ riêng của mình, hoài bão riêng của mình, khát vọng riêng của mình. Và ở nơi đây, người năm người nữ này sống có thể quen với chuyện đó rồi, dựa dẫm quen rồi, cho nên bây giờ đến lúc tình thế này cũng dựa dẫm. Và bất ngờ câu chuyện lại dừng lại. Đây không phải là lúc mà dựa dẫm, đây là lúc mọi người phải quay trở lại với lời của Đức Chúa Trời. Hãy sống với ý tưởng Đức Chúa Trời. Có nhiều người gặp nan đề. Mục sư ơi, thủ quỹ ơi, thư ký ơi, nhân sự ơi, chi hội trưởng ơi, tổ trưởng tổ tế bào ơi, hãy nhớ giúp cho tôi, cầu nguyện cho tôi, quan tâm cho tôi. Tôi nói được, không có gì sai. Nhưng chính cá nhân người đó phải trở lại sống với ý tưởng của Đức Chúa Trời đã. Bởi vì nếu người đó không quay trở lại với sống với lẽ thật Đức Chúa Trời thì dựa dẫm vào người kia cũng không giải quyết được vấn đề. Rồi chúng ta thấy điều gì? Cái kết thúc của câu chuyện là gì? Cửa đóng lại. Và lúc đó năm người nữ kia quay trở về, gõ cửa. Xin cho tôi vào. Câu trả lời là gì? Không còn cơ hội nữa. Không phải lúc nào chúng ta muốn truyền giáo là truyền giáo được đâu. Không phải lúc nào muốn mở hội thánh mới thì sẽ được mở được đâu. Không phải lúc nào có được thì giờ để được phục vụ Đức Chúa Trời là phục vụ đâu. Không phải có thì giờ nào để làm một điều gì đó là làm được đâu. Chúng ta cũng đều thừa biết rồi. Bây giờ khi một người càng bước qua khỏi đại học rồi thì sẽ thấy nó phải còn thì giờ giống như xưa nữa. Không phải muốn làm gì cùng lúc là làm được đâu. Bởi vì khi đi làm chỗ nào là phải bị dính vào công việc tại nơi đó. Muốn thực hiện thức ước mơ của mình, học piano, học guitar, rồi học hội họa rồi. Hết rồi. Bây giờ mình mới hiểu không phải lúc nào cũng có thể được. Cửa đóng lại rồi. Cái câu chuyện cửa đóng lại rồi nó không làm cho ta nghĩ tiêu cực. Mà nó cho ta hay suy nghĩ như thế này. Là phải biết tận dụng khi cơ hội hay khi cánh cửa còn mở. Trong đời sống phải biết tận dụng. Bởi vì có những lúc cái cơ hội nó đi qua rồi bạn không làm lại được. Cái cơ hội nó không còn nữa thì bạn muốn kéo lại cũng không được. Cho nên đang khi trong cuộc sống, người ta yêu rằng hãy thấy được có cơ hội là phải nắm lấy ngay. Nắm được cơ hội nào là hãy làm ngay. Sống được cho một điều gì đó ý nghĩa mà cơ hội đó nó xảy đến, hãy chụp ngay. Bởi vì một lúc nào đó mình ngồi lại mình nghiệm lại, qua rồi. Giống như những người tôi, giống như tôi ngồi, thế hệ của tôi thì bây giờ ai cũng hiểu rồi. Đến lúc mà mình thành đạt mọi sự cái mình đó, bây giờ ước gì còn cha còn mẹ để mình phục vụ, để có cơ hội đâu, đúng không? Đến lúc mình nói bây giờ mình nói mình để mình thương cha mẹ mình muốn, thì bây giờ nhớ hồi đó sao mà khổ quá, mẹ mình muốn ăn một tô bún bò Huế cũng không có nữa. Ồ bây giờ đâu phải muốn có là dễ đâu, bây giờ mua 10 tô bún bò Huế cũng đâu có để mà ăn đâu.
đâu nữa. Đó là gì? Đó là cơ hội đó. Đôi khi mình ngồi mình ngẫm nghĩ là mình mất rồi, muốn cũng không được, cố gắng cũng không được. Trong cuộc sống, Chúa dạy hãy nhớ tận dụng những cơ hội để chúng ta có thể sống, để thực hiện. Khi tôi nghe cái tiếng của năm người nữ mà tôi tưởng tượng đó nha, gõ cửa. Chàng rể ơi, chủ ơi, cho tôi vào, cho tôi vào, cho tôi vào. Gõ cửa liên tục, tôi đã có đủ rồi, cho tôi vào. Tôi mới ngồi tôi ngẫm nghĩ. Cái tiếng kêu này nó có tương tự như tiếng kêu của người đàn bà quá mà kêu này vị quan án không công bình không? Quý vị có nhớ câu chuyện ẩn dụ đó rồi không à? Tôi mới liên tưởng, cái tiếng kêu hãy cho tôi vào, hãy cho tôi vào, hãy cho tôi vào. Tôi liên tưởng nó có tương tự như tiếng kêu của cái người đàn bà quá mà câu chuyện ẩn dụ chưa nói với vị quan án không công bình. Cái này xin quan ơi, và cuối cùng quan án đó cũng mở cửa ra và giải quyết cho cái người này. Tôi hỏi, cái tiếng kêu này nó có giống nhau không? Thật ra không. Cái voice, cái sound, cái âm thanh nó có thể giống. Nhưng cái tiếng kêu kia nó đến từ sự bất công. Vì sự bất công mà kêu. Còn cái tiếng kêu của năm người nữ này là cái tiếng kêu người ta nhìn vào người ta nói. Năm người nữ này nó làm cho người ta nhìn vào người ta nói. Đó là tiếng kêu của những đời sống khinh lờn hoặc xem nhẹ sự cảnh báo trước đó. Không kêu thì thôi, người ta đâu có biết. Kêu rồi thì người ta mới nhìn. Đó, đã cảnh báo rồi, đã nhắc nhở rồi, bây giờ kêu thấy chưa, đâu có giải quyết được gì đâu. Không kêu thì ai không biết, nhưng khi kêu lên rồi thì mọi người mới nghe cái tiếng âm thanh đó, mới nhìn về đó và nói đã cảnh báo rồi mà. Tôi nghĩ tới đây và tôi muốn hỏi, trong chúng ta có ai đang xem nhẹ điều gì Chúa đang cảnh báo cuộc đời mình không? Trong chúng ta có ai rơi vào tình trạng xem nhẹ cái sự cảnh báo, giống như hình ảnh của Samson xem nhẹ sự cảnh báo, đến rồi để đến nỗi phải bị mù mắt không? Phải rơi vào sự xử phạt không? Con người đó xem nhẹ sự cảnh báo, cho nên mới rơi vào cái bi kịch như vậy. Cánh cửa cuộc đời chúng ta đến một thời điểm chắc chắn sẽ đóng lại. Vậy thì đang khi cửa còn mở, xin hãy xem xét chiếc đèn của cuộc đời mình dầu còn hay không. Amen. Bây giờ xin mời Thánh cùng đứng lên trong thì giờ này.